Thứ bảy tuần 12 thường niên. Bài đọc sách Ai Ca. Mọi nơi cư ngụ của Gia-cốp, Đức Chúa hủy diệt chẳng chút xót thương. Nổi trận lôi đình, Người triệt hạ đồn lũy của thiếu nữ Giu-đa. Người sôi xuống đất, làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng. Hàng kỳ mục của thiếu nữ Sion ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy cho bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Jerusalem gục đầu sát đất. Suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt, ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời, vì con gái dân tôi rã rời tan nát. Còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã sắp quảng trường. Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ, bánh con đâu? Rồi ngã gục trên quảng trường thành phố. Tựa như người bị đâm, chúng chút linh hồn ngay trên tay mẹ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ cô gái Sion, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương ai chữa nổi. Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây. Còn lỗi lầm ngươi chúng không vạch rõ để đảo ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi. Tự đáy lòng hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Sion. Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngươi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi. Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt đầu. Trước nhan Chúa, hãy chút niềm tâm sự, giơ tay hướng về người, mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói đầu đường, góc phố khắp nơi nơi. Phúc âm. Khi Chúa Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa Thầy, tên đầy tớ của tôi bị tê biệt nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi, nó đi. Bảo người kia đến, nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi làm cái này, nó làm. Nghe vậy, Đức Giê-xu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giê-xu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giê-xu đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt rút ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-xu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Hãy luôn biết tin tưởng và trông cậy nơi Thiên Chúa. Đau khổ, đói khát và chết chóc xảy ra phần lớn là do tội bất trung của con người. Họ không chịu vâng lời và làm theo những điều Chúa truyền dạy. Khi phải sống trong đau khổ, con người có thể có hai thái độ: hoặc nhận ra tội lỗi đã xúc phạm đến Thiên Chúa và ăn năn trở lại, hoặc ngã lòng trông cậy, chửi trời và trách người. Các bài đọc hôm nay cung cấp cho con người niềm hy vọng và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả sách Ai Ca Sau khi khóc than về những u sầu đau thương mà con cái Israel sẽ phải lãnh nhận, ông nhận ra đó là hậu quả của việc bất trung với Thiên Chúa. Ông khuyên họ phải biết than khóc tội lỗi của mình ngày đêm và tin tưởng trông cậy nơi tình thương Thiên Chúa sẽ giải thoát họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu thương xót và chữa lành mọi người chạy đến với Ngài, ngay cả người đầy tớ của viên đại đội trưởng dân ngoại. Bài đọc 1. Bài thương ca về biến cố mất nước Giu-đa năm 587 trước Công nguyên. Thứ nhất, đừng tin vào quyền thế của vua chúa hay sức mạnh quân sự. Tác giả của bài thương ca có lẽ là Jeremiah muốn nói rõ cho mọi người biết Đức Chúa là nguyên nhân chính. Vua Babylon chỉ là nguyên nhân phụ trong biến cố mất nước của Giu-đa. Chính Đức Chúa hủy diệt chẳng chút xót thương mọi nơi cư ngụ của Gia-cốp. Chính Người triệt hạ đồn lũy của thiếu nữ Giu-đa. Chính Người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng. Tội của vua chúa và của những nhà lãnh đạo ảnh hưởng đến nỗi nhục của toàn dân. Họ phải ăn năn vì các tội của họ. Hàng kỳ mục của thiếu nữ Sion ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy cho bụi, mình mặc áo vải thô. Chính tội của họ làm cho các con gái của họ bị hãm hiếp bởi dân ngoại, cho trẻ thơ phải vất vưởng kiếm ăn, phải hỏi mẹ chúng lương thực, bánh con đâu. Vì quá đói, rồi chúng ngã gục trên các quảng trường của thành phố. Như những người bị đâm, chúng trút linh hồn ngay trên tay mẹ chúng. Jacob, Judah, Sion, Jerusalem là những tên khác nhau để chỉ một thực tại, vương quốc Judah. Tác giả cũng đổ tội cho vua chúa và các nhà lãnh đạo đã nghe lời các ngôn sứ giả. Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây. Còn lỗi lầm ngươi chúng không vạch rõ để đảo ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa người ta vào ảo tưởng mà thôi. Thứ hai, chỉ có Đức Chúa mới có thể giải thoát Israel. Trong cảnh khổ nơi lưu đày, con cái Israel phải biết than khóc ngày đêm tội lỗi của mình. Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Sion. Cứ để mặc cho suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngươi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi. Vì chỉ với tấm lòng ăn năn thành thật và kêu cầu lên Đức Chúa, họ mới có thể hy vọng được Ngài giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày nơi đất khách quê người. Con cháu họ mới thoát khỏi cảnh đói khát hiện giờ. Tác giả khuyến khích dân chúng đứng dậy đi, la lên trong đêm tối khi năm canh chỉ mới bắt đầu. Trước nhan Chúa, hãy trút hết niềm tâm sự, giơ tay hướng về người mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói đầu đường góc phố ở khắp nơi nơi. Phúc âm. Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Thứ nhất, đức tin của viên đại đội trưởng thành Capernaum. Cách biểu lộ đức tin của ông cho ta thấy ông là người có lòng thương xót. Người ông van xin Chúa Giêsu chữa khỏi bại liệt không phải là máu mủ ruột thịt gì của ông, nhưng chỉ là một người đầy tớ. Theo truyền thống Roma, người đầy tớ chỉ được coi như một món hàng để mua bán và để sử dụng. Chúng ta không là gì khi Chúa Giêsu đáp trả lòng thương xót của ông, vì Ngài là đấng thương xót. Ông là người rất tinh tế và khiêm nhường. Ông biết truyền thống Do Thái không cho phép người Do Thái vào cùng một nhà với người dân ngoại. Vì thế, để tránh tai tiếng cho Chúa Giêsu, viên đại đội trưởng đáp: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Câu trả lời này đã nói lên niềm tin của ông và đã được giáo hội dùng để chuẩn bị tâm hồn các tín hữu trước khi rước mình Thánh Chúa. Ông là người rất tin tưởng. Khi nghe Chúa Giêsu trả lời, chính tôi sẽ đến chữa nó, Ông không một chút nghi ngờ quyền năng của Chúa Giêsu. Hơn nữa, với kinh nghiệm của một sĩ quan, ông còn tin Chúa Giêsu có thể chữa bệnh mà không cần phải hiện diện. Phản ứng của Chúa Giêsu trước cách biểu lộ đức tin của một viên sĩ quan dân ngoại, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Sự thật đau lòng, nhưng phải mở mắt tất cả các tín hữu. Những người vô đạo, nhiều khi họ biểu lộ đức tin cách sâu xa hơn những người có đạo. Ngài cũng cảnh cáo những con cái trong nhà mà thiếu đức tin. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, và ở đó người ta sẽ khóc lóc nghiến răng. Con cái trong nhà có quyền thừa hưởng gia tài của cha ông để lại. Nhưng nếu con cái bất nhân bất nghĩa, gia tài sẽ được trao cho những ai có lòng tin yêu và biết cách sử dụng gia tài cách tốt hơn. Quyền thừa hưởng gia tài của Thiên Chúa chỉ dành cho những ai tin và trung thành với Thiên Chúa. Niềm tin yêu của viên đại đội trưởng được đền đáp xứng đáng. Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ của ông được khỏi bệnh. Thứ hai, người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Thánh sử Matthew tiếp tục tường thuật hai phép lạ nữa và trích dẫn lời tiên tri Isaiah trong bài ca thứ tư về người tôi trung của Gia-vê: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Gương sáng của bà mẹ vợ ông Phêrô. Chúa Giêsu chữa bệnh cho bà vì bà là mẹ vợ của Phêrô, người môn đệ yêu mến của Ngài. Được Chúa Giêsu chữa khỏi, bà không nại cớ mới bệnh dậy để nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng vội vã trỗi dậy để phục vụ Chúa và các môn đệ của Ngài. Đây phải là gương sáng cho chúng ta noi theo. Đã được cách nhưng không, thì cũng phải cho đi cách nhưng không. Người chỉ biết đưa tay nhận lãnh sẽ không tiến xa trong cuộc đời. Chúa Giêsu chữa lành mọi người bị đau khổ tật nguyền. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người chỉ nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Điều này chứng minh cho chúng ta Thiên Chúa không muốn con người phải đau khổ. Các đau khổ xảy ra là do chính con người gây nên hay ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, Ngài để các đau khổ này xảy ra cho các mục đích tốt đẹp hơn mà chúng ta đã nhiều lần đề cập tới. Áp dụng trong cuộc sống. Khi phải đương đầu với đau khổ, chúng ta đừng ngã lòng trông cậy, nhưng hãy biết xét mình để nhận ra những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi những ai biết ăn năn và kêu xin lòng thương xót của Ngài. Amen.